là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh nâng cao chất lượng đàn gia súc bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả từ phát triển cây quế trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái đã giải ngân hơn 51 tỷ đồng cho các địa phương triển khai. Trong đó, riêng kinh phí hỗ trợ dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là 24 dự án, với tổng kinh phí là gần 15 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang triển khai 23 dự án, còn một dự án chuỗi chăn nuôi gà thương phẩm tại thành phố Yên Bái. Chủ dự án xin dừng để chuyển sang thực hiện đề án khác. Trong 23 dự án đang triển khai thực hiện nghiệm thu, toàn tỉnh đã giải ngân được 4 dự án với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Thực hiện 2 dự án chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm chè đã hoàn thành kế hoạch 470 triệu đồng. Dự án phát triển chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã hoàn thành, kinh phí đã giải ngân 320, đạt 100% kế hoạch. Dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm mang chè Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị huyện Trấn Yên với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Tất cả các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thực hiện theo chính sách hỗ trợ nghị quyết 69, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 11/2021.
Trong 9 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên đã đào tạo nghề cho trên 2.400 người, đạt trên 89% kế hoạch năm. Từ nay đến hết năm, huyện Trấn Yên sẽ chỉ đạo các ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF tuyển dụng công nhân may, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp gắn với lợi thế của địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đã học giúp tăng thu nhập cho gia đình.
Huyện Lục Yên hiện có 11 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đánh giá đạt OCOP 3 sao. Tuy nhiên hiện nay việc xây dựng các sản phẩm OCOP của huyện vẫn còn một số khó khăn. Trong đó các cơ sở sản xuất và các sản phẩm tham gia chương trình OCOP còn ít, chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, sự vào cuộc của người dân và các tổ chức cá nhân còn hạn chế, các sản phẩm đặc trưng của địa phương còn manh mún nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Người dân chưa chú trọng xây dựng thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm chất lượng và đẹp mắt để thu hút người tiêu dùng. Trên những khó khăn đó, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền về chương trình OCOP, từ đó kích cầu tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế. Đồng thời, các địa phương rà soát xác định cụ thể các tổ chức kinh tế, các hộ sản xuất tham gia chương trình để có phương án hỗ trợ, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các cá nhân đủ năng lực về vốn, kinh nghiệm để phát triển sản phẩm đặc trưng có lợi thế được ổn định lâu dài.
Nhờ đẩy mạnh công tác vận động kêu gọi hỗ trợ, đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động được trên 650 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã ủng hộ trên 90.000 khẩu trang, 1.345 mặt nạ chống giọt bắn, trên 4.300 chai dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, khu cách ly tập trung và các gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt thực hiện chủ trương đón công dân Yên Bái từ các vùng dịch phía Nam trở về, một số cơ sở hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động hội viên phụ nữ tham gia đóng góp công sức tiền của, cung cấp bữa ăn cho người dân tại các điểm kiểm dịch trước khi di chuyển đến các khu cách ly tập trung và trở về địa phương an toàn. Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 35 năm đất nước có nhiều thay đổi to lớn, cuộc sống người dân được cải thiện và ngày càng nâng cao, nhưng ký ức về thời kỳ bao cấp vẫn là những ấn tượng khó quên trong cuộc sống của nhiều thế hệ. Để tái hiện lại đời sống nhân dân trong một giai đoạn lịch sử từ năm 1975 đến năm 1986, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã tổ chức trưng bày chuyên đề Ký ức thời bao cấp. Triển lãm có tên gọi Ký ức thời bao cấp đã giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu hiện vật về những năm tháng thời bao cấp, đã tái hiện lại không gian của phòng khách, gian bếp gia đình và cửa hàng mua bán mậu dịch quốc doanh. Anh Bùi Ngọc Kỳ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đến tham quan tại bảo tàng chia sẻ.
Vào cái bảo tàng về cái ký ức của thời bao cấp thì tôi thấy rất bất ngờ. Tôi nhớ lại được ngày xưa là mẹ tôi là cái thời còn tem phiếu lúa gạo Từ Vân Hội mà tôi cũng phải chờ mẹ tôi ra tận ngoài Âu Lâu để lấy tem phiếu, mang tem phiếu đi để lấy gạo và lấy được những cái thịt nạc và những cái lốp xe. Từ thời đó đến giờ hôm nay tôi cảm thấy là rất là nhớ lại cái thời kỳ đó.
Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu quý giá và chân thực đã phản ánh một phần nào về thời kỳ bao cấp. Một thời sổ gạo, tem phiếu, sổ lương thực là những thứ vô cùng quan trọng với các gia đình. Với tấm ảnh chân dung Bác Hồ kính yêu, huy chương kháng chiến, TV đen trắng, bộ bàn ghế gỗ, chiếc xe đạp, đèn dầu, đồng hồ quả lắc, trong phòng khách đến chiếc chạn bằng gỗ, bếp củi, trong gian bếp bình dị, ấm cúng, tất cả những vật dụng đơn sơ, giản dị đã tái hiện những gian khó trong thời kỳ bao cấp, đem lại cho người xem những cảm xúc đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Bé, bí thư chi bộ thôn Bản Nà, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Lần đầu tiên tôi được đến tham quan ở khu di tích lịch sử của tỉnh, thì tôi thấy nhìn những các cái hình ảnh để gợi nhớ được tất cả các ngày xưa là các ông, các bà đều để lại những cái di vật mà chúng tôi coi như là cũng gọi là được biết thôi chứ chưa được dùng. Sau này một ngày gần nhất sẽ cho các tuổi của các con và các cháu sẽ đến đây tham quan và lại nhìn lại những cái cảnh của các ông, các bà, các cụ ngày xưa gian nan vất vả đến chừng nào để nuôi dạy các con, các cháu mà xây dựng được quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp đến như ngày nay.
Ông Hứa Xuân Thắng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua cái cuộc trưng bày này thì bảo tàng chúng tôi cũng muốn thông tin và đến tuyên truyền tới mọi người dân hiểu được là người thời kỳ đó người ta sống trong thời kỳ bao cấp thì là ra sao và sống như thế nào, hoàn cảnh lúc lịch sử, bối cảnh lúc đó và cách vận hành nó ra làm sao, thấy rõ tính năng động và sáng tạo của người, của những con người bình thường bình dị trong việc khắc phục khó khăn để tổ chức một cuộc sống. Chính sự năng động đó đã tạo nên một những tiền đề tiến tới sự thành công của công cuộc đổi mới hôm nay. Qua những cái ký ức của thời bao cấp này, cũng các cụ, những người ở thời kỳ đó cũng muốn gửi gắm lại cho thế hệ trẻ hôm nay thấy được những cái, để hình dung được những cái gì mà cha ông trước đã trải qua để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Với chuyên đề ký ức thời bao cấp, người xem không chỉ hình dung được hoàn cảnh lịch sử, các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời bấy giờ mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu được lịch sử, cuộc sống nhân dân trong những năm đất nước còn khó khăn, góp phần giáo dục ý nghĩa về tình yêu thương và biết trân quý những giá trị của hiện tại hôm nay. Qua đó nỗ lực phấn đấu học tập, lao động, công tác, tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Thời gian trưng bày chuyên đề ký ức thời bao cấp tại bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến hết năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có thế mạnh để phát triển đàn gia súc chính, những năm qua ngành nông nghiệp Yên Bái đã triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng đàn gia súc bằng việc áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu bò, qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế về phát triển gia súc cũng như giá trị chăn nuôi. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Gia đình anh Nguyễn Văn Lục, thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn hiện có 5 con bò. Cuối năm ngoái đàn bò sinh được 2 con bê. Sau hơn 4 tháng nuôi, trọng lượng mỗi con đã lên tới 140 kg. Nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo nên bê con có ngoại hình to khỏe so với bò địa phương. Anh Nguyễn Văn Lục nói:
"Nhưng mà ngày trước ấy thì toàn kiểu là thả với kiểu là mình nuôi cái con bò cỏ, bò vàng Việt Nam đấy, bò nhỏ đấy, thì với cho mà đi nhảy bò đực giống ấy thì nó không hiệu quả bằng cái thụ tinh nhân tạo, mà chuyển sang bò ba bê này là nói chung là thấy hiệu quả kinh tế nó cao hơn."
Không chỉ gia đình anh Lục, trước đây mỗi khi trâu bò đến thời điểm sinh sản, các hộ gia đình trong xã Minh An đều thực hiện nhân giống theo phương pháp phối giống truyền thống. Năm 2015, được sự tư vấn hỗ trợ của các dẫn tinh viên, nhiều hộ gia đình đã nhân giống đàn trâu bò bằng phương pháp chuyển tinh nhân tạo để cải tạo cho đàn gia súc địa phương. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi trâu bò sinh sản, nắm bắt được kỹ thuật mới, thời điểm phối giống thích hợp, quy trình chăm sóc trâu bò theo giai đoạn và từng đối tượng. Nói về hiệu quả trong việc thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc, ông Triệu Như Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
là bà con nhân dân của thôn An Thái đã biết áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật như là việc thụ tinh nhân tạo trên đàn bò đã mang lại cái hiệu quả kinh tế cao đối với thôn An Thái. Hiện nay là trên địa bàn thôn An Thái lên tới khoảng là 15 hộ gia đình đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tăng đàn cho đàn bò.
Thụ tinh nhân tạo có ưu điểm là chất lượng con giống được nâng lên rõ rệt, nguồn con giống được kiểm soát, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đàn châu bò. Thấy được những lợi ích từ việc thụ tinh nhân tạo cho đàn gia súc, anh Lò Văn Định, thôn Khe Mơ, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cũng đã áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò của gia đình, đồng thời sử dụng thức ăn hỗn hợp để chăm sóc sau khi được thụ tinh nhân tạo và cả quá trình mang thai. Chia sẻ về hiệu quả trong việc cải tạo đàn châu bò thông qua thụ tinh nhân tạo, anh Lò Văn Định nói:
cây ngô mình thu hoạch quả xong là cho trộn lẫn cỏ voi là về là máy băm nhỏ đều như này, xong rồi là em ủ theo cái công thức là cám gạo và muối. Thì em ủ như này thì nó có lợi thế của em là cái nhất là nó tăng cái giá trị dinh dưỡng của cái cây ngô, cây cỏ lên. Cái hai nữa là dự trữ ở đây vào những ngày mưa rét và cái thời điểm nó khan hiếm thức ăn thì em mới dùng đến cho bò. Cũng cái cỏ voi này, cỏ VA này hoặc là cỏ voi mà mình cho bò ăn, ví dụ một con bò cái ấy, to như thế này thì bình thường nó mặc 35 cân cá cỏ trên một con, nhưng nếu cái cỏ ủ này thì chỉ cần khoảng 18-20 cân thì đã là đủ dinh dưỡng cho bò.
Trong giai đoạn 2015-2020, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, toàn tỉnh đã có trên 15.000 con trâu bò cái sinh sản được phối giống bằng các giống tiến bộ có năng suất chất lượng. Trong giai đoạn 2021-2025, Yên Bái phấn đấu phối giống đạt trên 20.000 con trâu bò. Riêng năm 2021, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi phấn đấu phối giống cho 3.500 con bò cái sinh sản. Đến hết tháng 8 năm 2021, Trung tâm đã tiến hành phối giống được hơn 3.000 con trâu bò cái sinh sản với tỷ lệ phối đạt 93%. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái nói:
với cái ưu thế của cái phương pháp thụ tinh nhân tạo là tạo ra con giống tốt và hạn chế cái việc lây lan dịch bệnh, cho nên là đã được người chăn nuôi là rất là đón nhận và áp dụng. Và ngoài ra thì trung tâm cũng tổ chức hướng dẫn các cái kỹ thuật kèm theo, ví dụ như là kỹ thuật chăn nuôi châu bò, rồi là kỹ thuật cải tạo đàn bò, rồi là kỹ thuật chế biến thức ăn, sản xuất thức ăn cho châu bò, để từ đó nâng cao được cái hiệu quả trong cái chăn nuôi châu bò trong tỉnh. Thì theo cái chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn mới, và đặc biệt gần đây là theo nghị quyết 69 của đồng nhân dân, thì hàng năm thì đều có kinh phí để hỗ trợ cho cái chương trình thụ tinh nhân tạo này, là với cái kinh phí là hỗ trợ toàn bộ cái vật tư phối giống.
Kết quả thực hiện phương pháp truyền tinh nhân tạo tại Yên Bái trong những năm qua đã giúp cải tạo đáng kể tầm vóc đàn gia súc của địa phương. Hầu hết con lai F1 sau khi được sinh ra bằng phương pháp này đều có tầm vóc cao hơn so với giống gia súc địa phương từ 20 đến 30%. Hơn nữa, phương pháp này còn giúp tăng nhanh đàn trâu bò lai có năng suất, chất lượng đến các hộ trang trại chăn nuôi gia súc, từ đó tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này người trồng quế ở Văn Yên đang khẩn trương nỗ lực cho một vụ quế mới. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song giá quế năm nay vẫn giữ ở mức ổn định, thậm chí còn nhích hơn so với mọi năm. Nhờ trồng quế mà nhiều hộ dân ở huyện Văn Yên đã vươn lên làm giàu, trở thành tỷ phú vùng đất quế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những hộ gia đình có diện tích quế lớn nhất ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, những ngày này gia đình anh Bàn Văn Minh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp đang tập trung thu hoạch bóc tỉa quế. Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Nhưng theo anh Minh, giá các loại sản phẩm quế năm nay vẫn ổn định, thậm chí có một số mặt hàng như quế khô, thành phẩm chất lượng cao, hơn 2-3 giá so với mọi năm trước. Nhờ tới cây quế có giá trị kinh tế, những năm gần đây gia đình anh Minh đã có nhiều nỗ lực để mở rộng diện tích trồng quế, vừa khai phá, khi có vốn anh lại mua thêm của bà con quanh vùng. Đến nay, giờ cứ mỗi hecta quế của gia đình anh có trị giá 1 tỷ đồng. Mấy năm nay, quế được giá nên gia đình anh lại tiếp tục đầu tư, có ngoài thuê đến 20 lao động chăm sóc thu hoạch quế, với tiền công thấp nhất là 250.000 đồng một người một ngày. Dự kiến vụ quế năm nay, gia đình anh Minh thu về khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nhờ có cây quế mà cuộc sống gia đình anh ngày càng trở nên khấm khá sung túc. Hai năm gần đây, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu quế, nhưng nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định, nên phong trào trồng quế ở xã Tân Hợp đã phát triển mạnh mẽ ở khắp các thôn bản. Riêng thôn Làng Câu, 100% hộ đều trồng quế, có nhiều tỷ phú nhờ trồng quế nhất. Điển hình như gia đình ông Bàn Văn Định, là người giàu có nhờ quế. Bao năm qua, ông Bàn Văn Định luôn cùng vợ con mỗi năm trồng thêm vài trăm cây quế. Đến nay gia đình ông đã có gần 10 hectare, trong đó 7 hectare đang cho thu hoạch. Nhờ cây quế, gia đình ông đã xây dựng được cơ ngơi khang trang trị giá hàng tỷ đồng, mua sắm được nhiều trang thiết bị đắt tiền và có nguồn tích lũy. Với giá trị kinh tế cao và có sự ổn định về đầu ra, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Tân Hợp đã tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng quế. Đến nay toàn xã đã có tới trên 3.000 hectare quế. Theo thống kê, 80% số hộ tại xã Tân Hợp được coi là tỷ phú. Hộ ít nhất cũng có từ 1 hectare quế trở lên. Trong đó, riêng tại thôn Làng Câu có gần 1.000 hectare quế. Toàn thôn có trên 80% số hộ xây được nhà đẹp kiên cố trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên. Cây quế đã thực sự là cây giúp người dân nơi đây đổi đời với thu nhập khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm. Để cây quế phát triển và thuận lợi trong việc tiêu thụ, hiện xã Tân Hợp cũng đã thành lập được hợp tác xã với hàng chục thành viên tham gia. Cây quế đã thực sự trở thành cây chủ lực làm tiền đề để xã Tân Hợp phấn đấu đến cuối năm nay sẽ cán đích nông thôn mới. Đến nay, huyện Văn Yên có gần 50.000 hectare diện tích đất trồng quế. Với khí hậu đất đai phù hợp, cây quế sinh trưởng và phát triển tốt. Mỗi năm, huyện xuất ra thị trường trong nước và quốc tế khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô các loại, sản lượng cành lá quế khoảng 63.000 tấn mỗi năm, sản lượng tinh dầu khoảng 300 tấn mỗi năm, sản lượng quế gỗ gần 51.000 mét khối trên một năm. Hai năm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và giá các mặt hàng thành phẩm của cây quế. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu quế đã tạo sự ổn định để người trồng quế yên tâm đầu tư chăm sóc. Cây quế giờ trở thành cây làm giàu cho nhân dân huyện Văn Yên với doanh thu mỗi năm đạt trên 600 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo đà cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và bảo vệ môi trường. Huyện cũng đã xây dựng chỉ dẫn địa lý quế Văn Yên cho 3 xã vùng trọng điểm trồng quế. Với mục tiêu hướng tới hình thức sản xuất hữu cơ và chế biến sâu, huyện Văn Yên đang tích cực có các giải pháp mời gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng nhà máy dây chuyền sản xuất chế biến quế thành phẩm và tinh dầu tại địa bàn. Ngoài 12 nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế, toàn huyện cũng có 16 doanh nghiệp hợp tác xã gia công sơ chế kinh doanh quế vỏ, 9 hợp tác xã chế biến gỗ quế và hàng nghìn hộ thu mua, gia công, sơ chế, kinh doanh các sản phẩm quế. Thời gian qua, nhiều loại cây trồng vật nuôi do người nông dân làm ra đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, nhưng riêng đối với các sản phẩm từ quế vẫn giữ giá thành ổn định. Từ thực tế đó, huyện Văn Yên đang chú trọng để phát triển thương hiệu quế địa phương, đồng thời tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục nghiên cứu để phát triển sản xuất quế theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đáp ứng nhu cầu của thị trường nhằm mang lại giá trị trực tiếp cho người trồng quế.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi cán đích xã nông thôn mới năm 2015, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên không chỉ duy trì 19 tiêu chí xã nông thôn mới, mà còn tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân và thực hiện triệt để nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Đến nay, sau 5 năm, xã Việt Thành đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau khi được công nhận xã chuẩn nông thôn mới, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã quyết tâm đổi mới cách làm bằng việc phát động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao đến mọi người dân. Thường xuyên rà soát đánh giá các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động, để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, các giải pháp thực hiện đảm bảo có hiệu quả. Đồng thời thực hiện có trọng tâm trọng điểm về xây dựng nhà kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, xã kiểu mẫu. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành cho biết.
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, thì dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Trấn Yên, thì đối với xã Việt Thành xác định là xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng. Chính vì vậy mà đối với cấp ủy, chính quyền xã Việt Thành đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện, tập trung trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Trước hết là chúng tôi đã rà soát lại 19 tiêu chí, những tiêu chí gì mà cũng chưa, những tiêu chí nào mà còn yếu thì chúng tôi tiếp tục là phát triển nâng cao lên. Cụ thể là thứ nhất là chúng tôi là quy hoạch lại cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung để nâng cao cái mức thu nhập cho người dân. Đó là vùng trồng dâu nuôi tằm và vùng trồng rừng kinh tế, đó là cây quế, là cây chủ lực của xã Việt Thành chúng tôi. Cái thứ hai là điều chỉnh lại về các cái công trình xây dựng chưa phù hợp. Thứ ba nữa là chúng tôi tập trung về cái nâng cao cái đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân. Trong đó là chú trọng về y tế, giáo dục, và đối với người dân thì cũng phải nâng cao cái ý thức trách nhiệm để phát huy cái tinh thần trách nhiệm của người dân.
Đi trên con đường chính nối từ thôn Phú Mỹ đến Ủy ban dân xã Việt Thành, người dân thôn Phú Mỹ hôm nay rất tự hào với những thành quả từ sự đồng lòng dựng xây vun đắp của chính mình. Con đường dài 5 km, rộng gần 5 mét chạy thẳng giữa cánh đồng đã góp phần lớn vào việc đi lại thuận tiện, giao thương buôn bán của người dân. Nơi đây không chỉ xanh sạch rộng rãi khang trang, mà đây còn là một trong những tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất của xã Việt Thành. Bởi hàng cây hoa ven đường luôn đua nhau khoe sắc. Từ ngày có con đường, người dân có thêm sự đồng lòng quyết tâm, ý thức tự giác, chủ động tham gia vào việc vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị Kết, thôn Phú Mỹ chia sẻ.
Từ trước đến nay, con đường từ làng đường làng ngõ xóm và đến đường này là đều là đường lội, bình xỉu nước nôi. Nhưng mà đến bây giờ có nông thôn kiểu mẫu đường làng ngõ xóm của chúng tôi, xanh trang, sạch đẹp, cây cảnh hoa rồng hai bên đường, đẹp đẽ. Chúng tôi là người dân, chúng tôi rất phấn khởi và tự hào được con đường đi thoải mái, sạch sẽ. Chúng tôi rất là cảm ơn Đảng và Chính phủ và Ủy ban xã Việt Thành cho xã nhân dân xã Việt Thành được con đường đi sạch sẽ, đẹp đẽ, bà con chúng tôi rất là phấn khởi.
Không chỉ đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Việt Thành đã huy động sức dân xã hội hóa để đầu tư lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng, xây mới, tu sửa, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, góp phần đắc lực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư chi bộ thôn Trúc Đình chia sẻ.
Đối với nhà văn hóa thì thực ra là cái nhà văn hóa nó cực kỳ quan trọng đối với người dân, vì nó là cái nơi mà trung tâm coi như để cho tất cả coi như các cái đoàn thể chính trị xã hội là tham gia hội họp cũng như là đoàn thể nhân dân là có chỗ để sinh hoạt coi như là định kỳ theo quý, theo tháng rồi là theo năm cũng như là ngày đoàn kết của toàn dân. Hai nữa là cái nơi mà để cho các cháu sinh hoạt hè về các cái dịp nghỉ hè. Lễ trung thu hình thức là các cháu là tổ chức tại nhà văn hóa.
Lĩnh vực kinh tế là then chốt, quyết định việc duy trì và nâng cao các tiêu chí khác. Hiểu được điều này, những năm qua xã Việt Thành đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt là thực hiện đồng bộ các giải pháp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng thực hiện giải pháp về quy hoạch, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đến nay xã Việt Thành, địa phương đã quy hoạch thành 3 vùng phát triển kinh tế tập trung phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng thôn. Trong đó, vùng Đồng Phúc được quy hoạch trồng rừng kinh tế tập trung, vùng Phú Thọ quy hoạch phát triển mạnh về thương mại dịch vụ, kết hợp phát triển các mô hình như trồng nấm linh chi, mô hình chăn nuôi gia cầm. Vùng Lan Đình là vùng có đất đai màu mỡ, được quy hoạch trồng dâu nuôi tằm. Mặc dù gần 2 năm kinh tế bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, nhưng gia đình ông Nguyễn Thành Cương cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn Trúc Đình lại được mùa dâu, được giá tằm. Gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm từ năm 2004, nhưng đối với ông Cương, kể từ khi Việt Thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, con tằm mới thực sự trở thành nghề mang lại của ăn của để cho gia đình ông. Đó là kết quả của việc ông Cương đã chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng những giống dâu mới năng suất cao, đồng thời áp dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bởi vậy, đã giúp ông thay đổi suy nghĩ về phát triển kinh tế. Ông Cương cho biết.
Trước tới giờ thì chúng tôi trồng dâu nuôi tằm thì nó cũng có nhiều những cái là nó phát triển. Ví dụ như cũng được tập huấn, các lớp tập huấn về để trồng dâu nuôi tằm, để cho nó mang cái hiệu quả kinh tế cao. Có nhiều những cái đổi mới trong nông thôn. Ví dụ như dân trước đây thì nó cũng có những cái hạn chế khác. Ví dụ như dân có thể là không đồng đều, thu nhập không đồng đều, như cho bây giờ thì từ ngày trồng dâu nuôi tằm cho thế thì giờ thì tôi thấy là toàn dân là cũng là rất là phấn khởi, được có những cái dự án mà từ những cái trồng dâu nuôi tằm là cũng là cái dự án là mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho dân chúng tôi.
Từ kinh tế hộ gia đình, xã Việt Thành đã hình thành nên 5 hợp tác xã dâu tằm và thành lập 38 tổ hợp tác trồng rừng, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia cầm. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đều có sự liên kết, liên doanh, ký kết với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ việc đẩy mạnh sản xuất, đổi mới hình thức sản xuất, đời sống kinh tế người dân đã được nâng lên rõ rệt. Trong năm 2021, thu từ trồng trọt dự kiến toàn xã đạt gần 21 tỷ đồng, chăn nuôi trên 38 tỷ đồng, lâm nghiệp trên 17 tỷ đồng. Tổng thu từ sản xuất của xã đạt hơn 159 tỷ đồng. Sản xuất hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 dự kiến đạt 54 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 2,16 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới và cao gấp 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.